This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một vị khổ tu Hồi giáo nọ, ông ta sống rất gương mẫu. Suốt đời, ông chỉ có một thao thức là ra sức chống lại tình dục. Khi ông chết, nhiều người thương tiếc. Trong số đó, có một đệ tử của ông vì thương tiếc quá nên ngã bệnh và cũng qua đời. Khi tới thế giới bên kia, anh chứng kiến một cảnh tượng làm anh rất hài lòng. Đó là có những người đàn bà đẹp ở với thầy. Anh chợt nghĩ rằng thầy mình xứng đáng được hưởng như vậy. Và anh đã đến chúc mừng thầy. Thế nhưng, vị khổ tu quay lại nhìn anh và nói, ngươi là một thằng điên, ta không được hưởng công gì cả. Đây không phải là thiên đàng. Những người đàn bà này cũng đang bị trầm luôn như ta thôi. Câu chuyện trên đây muốn nói với chúng ta rằng, sự thánh thiện đích thực không hề tại lối sống khắc khổ hay tôn giữ một cách nhiệm nhặt những quy định của đạo như ăn chay, hãm mình, đọc kinh, bố thí. Đạo của chúng ta không chỉ là hệ thống luân lý gồm những điều phải làm và những điều phải tránh. Đạo của chúng ta là một con người, đó chính là Chúa Giê-xu. Nghĩa là chúng ta cần phải tin, bắt chước Chúa Giê-xu và sống như Chúa Giê-xu đã sống trên đường dương thế này. Đó mới là mục đích và đích điểm cho mỗi người chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew đã cho chúng ta thấy hình ảnh của một anh thanh niên thật đạo đức và tốt lành. Những điều Chúa Giê-xu đưa ra, anh không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian, phải thờ cha kính mẹ, và phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Tất cả những điều ấy đều được anh tuân giữ cẩn thận. Chắc chắn rằng, anh đã phải nỗ lực tập luyện các điều ấy thật nhiều trong cuộc sống của mình, như vị khổ tu Hồi giáo nọ ở câu chuyện trên. Nên anh mới có thể khẳng định một cách chắc chắn và mau lẹ với Đức Giê-xu rằng, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ. Thế nhưng, dù anh thanh niên này là một người tốt, nhưng xét cho cùng, anh còn ích kỷ, anh chỉ nghĩ đến chuyện thu vào. Anh đã có nhiều thứ, vì tin mừng nói, anh ta có nhiều của cải. Và bây giờ, anh chỉ muốn có thêm, chứ không muốn mất đi. Do đó, khi đến hỏi Chúa Giê-xu, anh muốn được thêm cả sự sống đời đời nữa. Nghĩa là, anh muốn được cả đời này lẫn đời sau, được giàu có ở đời này và được sự sống đời đời ở đời sau. Trước câu hỏi của anh, Chúa Giê-xu đã đưa ra đề nghị rằng, hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe thấy thế, anh buồn rầu bỏ đi. Anh chỉ xem Chúa Giê-xu chỉ là một vị thầy như bao vị thầy khác. Do đó, anh đã từ bỏ cái đích điểm của con người là tin và theo Chúa Giê-xu, để bây giờ chọn việc tuân giữ những điều anh đang thực hiện. Anh đang tìm cái chính yếu là sự sống đời đời, nhưng cuối cùng, anh lại chọn cái phụ là việc tuân giữ các lề luật và giữ lại của cải trần gian ở đời này. Lời đề nghị trên của Chúa Giê-xu không phải là một mệnh lệnh của 10 điều răn hoặc của cựu ước, nhưng là một điều gì đó mới, là một sự thay đổi lạ thường, phát sinh từ bản chất của cương vị môn đệ là đơn sơ và nghèo nàn. Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Sự thay đổi lạ thường ấy cũng phát sinh từ sự công chính lớn lao được Chúa Giê-xu loan báo. Thầy bảo thật cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Chúa Giê-xu muốn chàng thanh niên này không chỉ chăm chăm chú tuân giữ những điều luật trên như các kinh sư và vị đạo sĩ trên, mà còn phải bỏ tất cả những điều bận tâm ở trần gian này để bước theo Ngài. Theo Chúa Giê-xu, nghĩa là trở thành môn đệ của Ngài, là tin vào Chúa Giê-xu, bắt chước và sống theo Ngài, khi chúng ta tương quan với Chúa và với mọi người. Từ bỏ mọi sự theo Chúa Giê-xu, mới nhận được kho tàng trên trời, đó là sự sống đời đời mà anh đang mong ước, vì Chúa Giê-xu chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa Giê-xu, hình ảnh chàng thanh niên vừa mô tả trên đáng được chúng con kính phục và khen ngợi. Anh ta là một con người tốt, không chỉ sống tốt với gia đình, mà còn sống tốt với tất cả mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nỗ lực từ bỏ thói hư tật xấu, để sống những điều Chúa truyền dạy. Nhưng xin cho chúng con không chỉ dừng lại việc tuân giữ những điều ấy một cách máy móc, mà còn phải sống những điều ấy với tâm tình của Chúa. Và đừng để một điều gì ngăn cản chúng con xa cách Chúa, và ngăn cản chúng con bước theo Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Duy An. Tin Hàn Quốc. Tường thuật chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Thánh Cha. Thứ Sáu, ngày 15 tháng 8 vừa qua, cũng là quốc khánh của Hàn Quốc và là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Ngài đã cử hành thánh lễ cho hơn 50.000 tín hữu tại thành phố Đại Điền và gặp gỡ giới trẻ nhân dịp Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ thứ 6. Thay vì dùng trực thăng vì trời xấu, Đức Thánh Cha đã đáp xe lửa cao tốc để đi từ thủ đô Hán Thành đến thành phố Đại Điền, cách đó 137 cây số về Mạn Nam. Hai toa xe đã được dành cho ngài và đoàn tùy tùng. Nhiều hành khách và dân chúng đã ngỡ ngàng khi thấy Đức Giáo Hoàng đi cùng chuyến xe với họ. Đại Điền là thành phố lớn thứ năm của Hàn Quốc với hơn 1,5 triệu dân cư. Giáo phận tại đây hiện có gần 287.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 8% dân số địa phương, với 127 giáo xứ, 272 linh mục giáo phận và 18 linh mục dòng, 45 tu huynh và 635 nữ tu. Ơn gọi rất khả quan với 144 đại chủng sinh. Chính Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục Đại Điền, đã giữ vai trò tích cực trong việc mời Đức Thánh Cha đến đây nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ thứ 6. Tại sân bóng đá thế giới ở Đại Điền, vào lúc gần 10 giờ sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu. Đặc biệt trong số này có khoảng 40 thân nhân của các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu Sewol vào ngày 16 tháng 4 vừa qua. Trong lời chào Đức Thánh Cha đầu thánh lễ, Đức Cha Du Hưng Thực cho biết giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc từ một giáo hội chỉ nhận lãnh trước kia nay đang trở thành một giáo hội chia sẻ và cho đi. Giáo hội chúng con cũng đón nhận Đức Thánh Cha trong lúc vẫn còn chịu đau khổ vì sự chia rẽ đất nước và căng thẳng, cũng như đang sống trong tang tóc vì vụ đắm tàu Sewol, một thảm họa gây đau buồn và ngạc nhiên cho toàn thế giới. Đức Cha cũng nhắc đến bao nhiêu dịp Đức Thánh Cha đã kêu gọi dân Chúa cầu nguyện cho Ngài và sứ vụ tông đồ của Ngài. Trong bài giảng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói: Hiệp với toàn thể giáo hội, chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trong vinh quang Thiên Chúa. Lễ Đức Maria lên trời tỏ cho chúng ta thấy vận mạng của chúng ta trong tư cách là dưỡng tử của Thiên Chúa và là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Như Mẹ Maria, mẹ chúng ta được mời gọi tham dự trọn vẹn vào chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết. Ngoài ra, lễ này cũng mời gọi chúng ta ý thức về tương lai mà Chúa Phục Sinh đang mở ra cho chúng ta. Tại Hàn Quốc, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời trùng vào lễ Quốc Khánh, kỷ niệm Hàn Quốc được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, người Đại Hàn theo truyền thống thường cử hành lễ này dưới ánh sáng kinh nghiệm lịch sử của mình, nhìn nhận sự chuyển cầu yêu thương của Đức Mẹ Maria luôn hoạt động trong lịch sử quốc gia và đời sống dân tộc. Ngày hôm nay, chúng ta hướng về mẹ là mẹ của giáo hội tại Hàn Quốc. Chúng ta hãy cầu xin mẹ giúp chúng ta trung thành với tự do chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội. Xin mẹ hướng dẫn những cố gắng của chúng ta trong việc biến đổi thế giới này theo kế hoạch của Thiên Chúa và làm cho giáo hội tại đất nước này có khả năng ngày càng trở thành men của nước Chúa giữa lòng xã hội Hàn Quốc. Đức Thánh Cha nói, ước gì các tín hữu Kitô tại đất nước này là một sức mạnh quảng đại canh tân tinh thần trong mọi lĩnh vực của xã hội. Chiến đấu chống lại sự cám dỗ của chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt những giá trị tinh thần và văn hóa, cũng như tinh thần cạnh tranh thái quá, sinh ra ích kỷ và xung đột. Ngoài ra, cần loại trừ những kiểu mẫu kinh tế vô nhân đạo đang tạo nên những hình thức nghèo đói mới, gạt các công nhân ra ngoài lề và chống lại nền văn hóa chết chóc, hạ giá hình ảnh của Thiên Chúa của sự sống và vi phạm phẩm giá của mỗi người nam nữ và trẻ em. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là tín hữu Công giáo Hàn Quốc, anh chị em được mời gọi đề cao giá trị gia sản đã nhận lãnh và thông truyền cho các thế hệ tương lai. Điều này có nghĩa là mỗi người phải canh tân sự trở về cùng lời Chúa và gia tăng sự quan tâm ân cần đối với người nghèo, những người túng thiếu và yếu thế giữa chúng ta. Niềm hy vọng do tin mừng cống hiến cho chúng ta là phương dược chống lại tinh thần tuyệt vọng, dường như đang gia tăng như một thứ ung thư giữa lòng xã hội, bề ngoài có vẻ giàu sang, nhưng thường cảm thấy cay đắng và trống rỗng trong nội tâm. Sự tuyệt vọng ấy đã làm cho bao nhiêu người trẻ phải trả giá. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đọc kinh đặc biệt phó thác cho Đức Mẹ Maria khoảng 300 người đã bị thiệt mạng vì vụ tàu Sewol bị đắm ngày 16 tháng 4 năm nay ở Hàn Quốc, cũng như tất cả những người phải chịu đau khổ vì hậu quả của tai ương toàn quốc này. Ngài nhận xét rằng biến cố thê thảm này đã liên kết mọi người dân Hàn Quốc trong đau khổ, củng cố quyết tâm cộng tác của họ với nhau, liên đới phục vụ cho công ích. Ngài cũng xin Mẹ Maria đặc biệt phù hộ những phụ nữ Đại Hàn còn mang vết thương bất công trầm trọng đã phải chịu trong thời Thế chiến thứ hai, các phụ nữ hộ lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác cho sự bảo vệ của Mẹ Maria tất cả những người trẻ từ Á Châu đang tụ họp tại đây. Ngài nói, ước gì họ trở thành những sứ giả vui tươi trong bình minh của một thế giới an bình theo kế hoạch được Thiên Chúa chúc phúc. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về Đại chủng viện Đại Điền cách đó gần 40 cây số và trong khuôn khổ Đại học Công giáo ở địa phương để dùng bữa trưa với 18 đại diện bạn trẻ đến từ nhiều nước Á Châu. Đức cha Du Hưng Thực và cha giám tỉnh dòng tên Đại Hàn, thông ngôn của Đức Thánh Cha cũng dùng bữa chung trong bầu khí vui mừng và đơn sơ. Ngài thăm hỏi các bạn trẻ và phần lớn họ đều ngỏ lời xin Đức Thánh Cha đến thăm đất nước của họ. Sau bữa trưa với các bạn trẻ, vào 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đến đền thánh Son Moe, hay còn gọi là Tác Nhĩ Mặc, cách đó 43 cây số. Đây là nơi sinh trưởng của Thánh Andre Kim Đại Kiến, linh mục đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc chịu tử đạo. Gia đình thánh nhân có 11 người chịu chết vì đức tin, trong đó có cả thân phụ và ông nội. Người được rửa tội năm lên 16 tuổi, theo học tại Ma Cao và thụ phong linh mục tại đó, rồi năm 1845, cha Kim Đại Kiến trở về nước làm thừa sai. Nhưng chẳng bao lâu, cha bị bắt và bị kết án treo cổ tại Hán Thành năm 1846 khi mới được 25 tuổi và làm linh mục được 13 tháng. Năm 1996, giáo xứ Công giáo ở giáo phận Đại Điền đã quyết định kỷ niệm 150 năm tử đạo của cha Kim Đại Kiến bằng cách tái thiết căn nhà nơi ngài sinh ra và biến thành một thánh điện. Khi xe chở Đức Thánh Cha đến đền thánh trên ngọn đồi thông thật đẹp, có hàng ngàn người đứng hai bên đường để chào đón ngài, và gần đền thánh có sự hiện diện của hàng trăm chúng sinh. Đến nơi, Đức Thánh Cha được cha quản đốc đền thánh đón tiếp và đã cầu nguyện trước căn nhà nhỏ của Thánh Kim Đại Kiến trước khi tiến ra nơi gặp gỡ 6.000 bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ thứ 6 kể từ hôm 13 tháng 8 trước đó với chủ đề Hỡi những người trẻ Á Châu, hãy tỉnh dậy. Vinh quang của các vị tử đạo chiếu tỏa trên các bạn. Căn lều lớn dài 130 mét được dùng làm nơi hội họp có gắn máy lạnh. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí tưng bừng và hân hoan với các bài ca và trình diễn văn nghệ do một toán bạn trẻ Indonesia trình diễn, rồi ba bạn trẻ Cambodia, Hồng Kông và Hàn Quốc lần lượt trình bày chứng từ và thắc mắc với Đức Thánh Cha. Đặc biệt, một thiếu nữ người Cambodia kể lại cuộc sống đạo của cô khi còn nhỏ, theo thân phụ đi nhà thờ, học kinh thánh và cách cầu nguyện. Vì tình trạng kinh tế khó khăn, cô đã phải từ bỏ ước mộng lên đại học, nhưng rồi cô được các ân nhân giúp đỡ sang Hàn Quốc theo học. Cô nói với Đức Thánh Cha, con có một băn khoăn lớn, đó là làm sao đáp lại bao nhiêu ơn Chúa ban. Khi còn nhỏ, con nghĩ phải theo đuổi con đường ơn gọi nếu Chúa gọi con. Giờ đây, con không thay đổi tư tưởng. Giờ đây, con có ý tưởng này, nếu càng học thì con càng có thể giúp đỡ nhiều người khác. Con nghĩ mình có thể giúp đỡ cha mẹ và những người ở làng con, họ sống nghèo khổ. Nhưng phải chăng con phải theo đuổi ơn gọi và từ bỏ tất cả những gì mà Chúa đã ban cho con để đáp lại tiếng Chúa? Hay là con phải tiếp tục học để giúp nhiều người khác? Cô nói thêm rằng, Hàn Quốc có bao nhiêu thánh tử đạo và con thấy người ta có một hình ảnh rất tốt về đức tin Công giáo. Vì thế, con nghĩ thật là đẹp nếu ở Cambodia cũng có những vị thánh như vậy. Khi con còn nhỏ, con nghe các sơ nói có bao nhiêu vị tử đạo ở Cambodia. Vào đầu thập niên 1970, tại đất nước chúng con có bao nhiêu người chết trong các trại tiêu diệt do Pol Pot gây ra? Bao nhiêu linh mục và nữ tu đã bị giết trong thời kỳ đó? Đặc biệt là Đức Giám mục Tiên Khởi Joseph Sala. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài có thể đến Cambodia của chúng con và phong thánh cho các vị tử đạo của chúng con không? Con nghĩ nếu Ngài làm như thế thì bao nhiêu linh mục và nữ tu có thể thi hành các hoạt động truyền giáo một cách mạnh mẽ hơn và nhiều người trẻ có thể được biết Chúa Giêsu. Ngỏ lời với các bạn trẻ sau phần trình bày chứng từ của anh Giovanni người Hồng Kông và cô Maria Park Gison người Hàn Quốc, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh và có người thông dịch ra tiếng Đại Hàn sau mỗi đoạn. Ngài nhắc đến lời Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu trên núi Tabor trong cuộc hiển dung của Chúa trong vinh quang, và Ngài khẳng định rằng trong cộng đoàn đông đảo này với những người trẻ đến từ toàn Á Châu, chúng ta có thể cảm thấy vinh quang của Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội của Chúa bao gồm mọi quốc gia, ngôn ngữ và dân tộc, hiện diện trong quyền năng Thánh Linh của Ngài đổi mới mọi sự. Như Chúa đã làm cho vinh quang của Ngài rạng ngời trong chứng tá anh dũng của các vị tử đạo, cũng vậy, Chúa muốn vinh quang của Ngài chiếu tỏa rạng ngời trong đời sống các bạn, và qua các bạn, Ngài chiếu sáng cuộc sống của đại lục bao la này. Chúa Kitô kêu gọi các bạn hãy nhìn những điều thực sự là đáng kể trong cuộc sống. Đại hội giới trẻ Á Châu này cho chúng ta nhận thấy điều mà chính giáo hội được kêu gọi trở thành trong dự phóng ngàn đời của Thiên Chúa và xây dựng một thế giới trong đó tất cả cùng nhau sống trong an bình và thân hữu, vượt thắng những hàng rào, khắc phục những chia rẽ, từ khước bạo lực và thành kiến. Giáo hội là mầm mống sự hiệp nhất cho toàn thể gia đình nhân loại. Trong Chúa Kitô, tất cả các dân nước và dân tộc được kêu gọi tiến đến hiệp nhất, một sự hiệp nhất không phá hủy sự khác biệt, nhưng nhìn nhận khác biệt, dung hòa và làm cho nó được phong phú. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tinh thần thế gian này rất xa cách viễn tượng và dự phóng ấy. Sự thù nghịch và bất công không những xảy ra quanh chúng ta, nhưng cả trong tâm hồn chúng ta nữa. Hố chia cách ngày càng sâu rộng trong xã hội chúng ta giữa những người giàu và người nghèo, những dấu chỉ sự tôn thờ thần tượng giàu sang, quyền lực và khoái lạc mà người ta đạt tới với giá rất cao phải trả trong đời sống con người. Nhiều người cho dù rất sung túc về mặt vật chất nhưng lại nghèo nàn về tinh thần, cô đơn, tuyệt vọng trong âm thầm. Dường như Thiên Chúa bị loại bỏ khỏi chân trời ấy. Như thế, một sa mạc tinh thần đang lan rộng trên toàn thế giới. Nó cũng ảnh hưởng đến cả những người trẻ, tước đoạt hy vọng của họ và trong quá nhiều trường hợp và tước đoạt cả sự sống. Trong thế giới này, các bạn phải ra đi làm chứng về tin mừng hy vọng, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Thần trí của Chúa Giêsu có thể mang sự sống mới cho tâm hồn mỗi người và biến đổi mỗi tình trạng, cả những tình trạng có vẻ không còn hy vọng. Đó là sứ điệp mà các bạn được mời gọi chia sẻ với những người đồng lứa tuổi, tại học đường, nơi môi trường làm việc, trong gia đình, tại đại học và trong các cộng đoàn các bạn. Do sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, chúng ta biết rằng Chúa có lời ban sự sống đời đời, và lời Ngài có năng lực đánh động mỗi tâm hồn, chiến thắng sự ác bằng sự thiện và thay đổi cứu chuộc thế giới. Qua các bí tích, rửa tội, thêm sức, thánh thể, Chúa Giêsu đi vào tâm hồn các bạn để trở thành chứng nhân của Chúa trước mặt thế giới. Giữa bài huấn dụ bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngưng lại và cho biết tiếng Anh của Ngài còn yếu, nên tốt hơn Ngài diễn tả bằng tiếng Ý và có người thông dịch lại. Và Ngài trả lời cho thắc mắc của cô người Cambodia về việc nên đi tu hoặc tiếp tục học. Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là tìm Chúa, chọn Chúa và phụng sự Chúa trong đời tu hoặc trong cuộc sống giáo dân. Điều đáng kể là phục vụ Chúa trong tha nhân, dù ở bậc sống nào đi nữa. Ngài cũng xác tín ở Cambodia có các vị thánh và hứa khi trở về Roma, Ngài sẽ nói với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ưu tiên nghiên cứu vấn đề này. Trả lời cho thắc mắc của cô gái người Hàn Quốc về tình trạng chia rẽ của hai nước Đại Hàn Quốc, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy đặc biệt cầu nguyện cho sự thống nhất hai miền đất nước. Mọi người đã hưởng ứng và cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha thêm rằng, có một hay hai nước Đại Hàn, thưa có một nhưng bị chia rẽ, gia đình chia rẽ là một đau thương. Vậy làm sao giúp gia đình hiệp nhất? Ngoài việc cầu nguyện cho các anh chị em miền Bắc, chúng ta còn có một niềm hy vọng, đó là Hàn Quốc là một gia đình, một ngôn ngữ duy nhất. Khi các anh em ông du xe sang Ai Cập để mua lương thực, họ là những người có tiền nhưng không có lương thực, và sang đó họ đã tìm được một người em là du xe. Họ thấy rằng mình có cùng một tiếng nói, khi gia đình nói cùng một ngôn ngữ, có một niềm hy vọng. Trong phần cuối của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha lại dùng tiếng Anh và đưa ra ba đề nghị về cách thức trở thành chứng nhân đích thực và vui tươi của tin mừng. Thứ nhất, các bạn hãy tín thác nơi sức mạnh mà Chúa Kitô ban cho các bạn trong chân lý của lời Ngài và trong sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Các bạn đã được rửa tội trong sự vượt qua từ sự chết đến sự sống và được củng cố trong quyền năng của Thánh Linh ở nơi tâm hồn các bạn. Kế đến, hãy ở lại gần Chúa với kinh nghiệm hàng ngày. Thánh Linh của Chúa sẽ giúp các bạn nhận ra và thi hành Thánh ý Chúa Cha. Các bạn hãy kín múc niềm vui và sức mạnh của Thánh Thể. Tâm hồn các bạn hãy tinh tuyển và có hướng đi tốt nhờ lãnh nhận thường xuyên bí tích thống hối. Tôi muốn sự tham dự của các bạn vào đời sống các giáo xứ của các bạn một cách tích cực và quảng đại. Sau cùng, giữa bao nhiêu ánh sáng trái ngược với tin mừng, ước gì tư tưởng, lời nói và hoạt động của các bạn luôn được sự khôn ngoan của lời Chúa Kitô và sức mạnh chân lý của Ngài hướng dẫn. Các bạn đừng sợ đáp lại ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 7 giờ chiều giờ địa phương với phép lành và kinh lạy cha bằng tiếng Hàn Quốc. Sáng 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha kính viếng đền các thánh tử đạo Hàn Quốc ở Seosomon hay là Tây Tiểu Môn, là nơi 103 thánh tử đạo đã chịu chết vì đức tin và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong cách đây 30 năm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tới quảng trường Quang Hóa Môn, trung tâm lịch sử của thủ đô Hán Thành, nối liền cổng và hoàng cung cổ và quảng trường thành phố. Khu vực này có thể đón tiếp nửa triệu người đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng để phong chân phước cho 124 vị tử đạo, đứng đầu là vị tôi tớ Chúa Phaolô Duẫn Trì Trung. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến Hoa Chi Thôn, cách Hán Thành 90 cây số để viếng thăm nhà Hy Vọng lúc 4 giờ chiều. Đây là một trung tâm quen gọi là đồi hoa hay đồi bác ái, gồm nhiều cơ sở nhằm phục hồi những người khuyết tật và những nhà huấn luyện. Đức Thánh Cha đã gặp các bệnh nhân, những người tàn tật đang được chỉnh hình cũng như các nhân viên y tế. Ngài cũng đã dừng lại cầu nguyện tại khu vườn tưởng niệm các thai nhi bị sát hại trước sự hiện diện của những người dấn thân bảo vệ sự sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là một nhà thừa sai nổi tiếng tại nước này, không có tay cũng chẳng có chân, nhưng dấn thân linh hoạt người khác. Sau đó, lúc 5 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha gặp gỡ 5.000 người thuộc các dòng tu tại Hàn Quốc tại Trung tâm Huấn Nghệ Trường Tình Thương, gặp các thủ lãnh tông đồ giáo dân ở Trung tâm Linh Đạo cũng tại Hoa Chi Thôn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật tiếp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh thực hiện. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ, để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể. Thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong Cựu Ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của Cựu Ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lọc phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vượt qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của Cựu Ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại. vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần, cách đây đã hơn 2.000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong cựu ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước trong bài nói về quan niệm môi trường theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, chúng ta đã cùng tìm hiểu quan niệm môi trường theo Thánh Kinh, Tân Ước và Cựu Ước. Cũng tiếp tục bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về tương quan giữa con người và vũ trụ. Giáo huấn của Thánh Kinh hướng dẫn con người sống hòa hợp với trái đất và có thái độ đúng đắn với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes số 15 đã khẳng định rằng, nhờ trí khôn, con người vượt lên trên vũ trụ vật chất vì đã chia sẻ ánh sáng của trí khôn Thiên Chúa. Các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị đã nhìn nhận sự đóng góp thiết thực của khoa học và kỹ thuật trong tiến bộ của con người và thế giới. Hiến chế mục vụ số 33 nói rằng, với sự giúp đỡ của khoa học và công nghệ, con người đã mở rộng quyền làm chủ của mình gần như trên toàn thể thiên nhiên và còn tiếp tục đi xa hơn nữa. Công đồng Vaticano đệ nhị đặc biệt nói đến những nỗ lực của con người trong tiến trình phát triển thế giới. Hiến chế số 34 nói rằng, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người đón nhận mệnh lệnh phải chinh phục trái đất và mọi sự trong trái đất, đồng thời cai trị thế giới trong công lý và thánh thiện. Nhờ thi hành mệnh lệnh này, con người và toàn thể thụ tạo được liên kết với đấng mà mọi người nhìn nhận là Chúa Tể và tạo hóa muôn loài. Như thế, khi đặt mọi sự vào tay con người, là danh Chúa được tôn vinh trên khắp trái đất. Qua bao thế kỷ, con người đã lao động để cải thiện hoàn cảnh sống của mình, nhờ những nỗ lực rất lớn của cá nhân và tập thể. Đối với những tín hữu, hoạt động cải thiện đời sống của con người phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Những thành quả của khoa học và công nghệ thường có ý nghĩa tích cực. Các tín hữu luôn tin rằng đó là dấu hiệu Thiên Chúa đang ban ơn và đang khai triển kế hoạch mầu nhiệm của người. Giáo hội nhấn mạnh rằng, quyền uy của con người càng lớn, thì trách nhiệm của con người, cá nhân lẫn tập thể càng cao. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong buổi gặp gỡ với các nhà khoa học tại Hiroshima ngày 25 tháng 2 năm 1981 đã lưu ý rằng, khoa học và công nghệ là một sản phẩm kỳ diệu của óc sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho con người, và vì chúng đã cung cấp cho chúng ta những khả năng tuyệt vời, nên tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng lợi ích từ những công trình ấy. Trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 3 tháng 10 năm 1981 đã đánh giá cao rằng, những lợi ích đã và sẽ thu được do con người đã nghiên cứu và ứng dụng khoa học sinh học nguyên tử, khoa di truyền học và những ngành khoa học khác với những ứng dụng công nghệ của chúng trong nông nghiệp và công nghiệp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói thêm tại một hội nghị khoa học vào ngày 21 tháng 9 năm 1982 rằng, công nghệ có thể là một công cụ vô giá dùng để giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng, trước tiên là vấn đề nghèo đói và bệnh tật, bằng cách sản xuất những loài thảo mộc cao cấp và mạnh mẽ hơn, cũng như bằng việc sản xuất các dược phẩm giá trị. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà khoa học phải tận dụng khả năng nghiên cứu và kỹ thuật của mình một cách trung thực để phục vụ nhân loại, đồng thời phải biết để cho các khả năng ấy tuân theo các nguyên tắc và các giá trị luân lý vốn luôn tôn trọng và giúp thực hiện trọn vẹn phẩm giá con người. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị việc ứng dụng khoa học và công nghệ phải xét tới bản chất của mỗi hữu thể và những mối liên kết hỗ tương của hữu thể ấy trong một hệ thống đã được sắp đặt. Trong thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 37, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng khả năng biến đổi và khả năng sáng tạo thế giới thông qua lao động của mình luôn luôn dựa trên một điều có trước và có ngay từ đầu, là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì đang hiện hữu. Chính vì thế, con người đã can thiệp vào thiên nhiên để tạo điều kiện cho thiên nhiên phát triển theo sự sống riêng của chúng, sự phát triển của thụ tạo mà Thiên Chúa đã nhắm tới. Khi làm việc trong lĩnh vực hết sức tế nhị này, các nhà nghiên cứu phải bám sát kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người phải làm chủ các thụ tạo. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa đã ban cho con người được cộng tác vào công trình tạo dựng bằng tất cả năng lực của trí khôn mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đời sớm hôm có những cây trong ngày, vì ngày nhân nay đường tương lai qua năm dài tháng rộng. chú hằng giữ gìn, nẻo đường ngài xin thương dạy con biết. Đời bình yên hay sóng gió chuân chuyên, vẫn lời ước nguyện với Chúa luôn trọn tình.
Quý vị và các bạn thân mến, một ngày nọ, có một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một chàng trai, bèn hỏi. Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc gì không vui à? Chàng trai đáp, cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Ông lão nói, nghèo ư? Cháu là một người giàu có đấy chứ? Chàng trai buồn bã đáp. Chưa ai nói với cháu như vậy cả, cháu rất nghèo. Lúc bấy giờ ông lão nói, giả như ta chặt một ngón tay cái của cháu và trả cho cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng ý không? Chàng trai đáp, không ạ. Ông lão lại nói tiếp. Giả như ta chặt của cháu 1 bàn tay và trả cho cháu 30 đồng vàng, cháu có đồng ý không? Chàng trai tiếp tục lắc đầu, không bao giờ. Ông lão vẫn tiếp tục kỳ kèo. Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu và trả cho cháu 300 đồng vàng, cháu thấy thế nào? Chàng trai cương quyết đáp. Cũng không được. Ông lão vẫn kiên nhẫn đưa ra điều kiện. Vậy thì ta trả cháu 3.000 đồng vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả, lú lẫn, có được không? Chàng trai lắc đầu không cần suy nghĩ. Đương nhiên là không ạ. Cuối cùng, ông lão nói, cháu muốn giàu, vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy đi sinh mạng sống của cháu. Cháu thấy thế nào? Nghe vậy, người thanh niên đáp. Cháu cảm ơn ông. Bây giờ cháu đã hiểu, cháu cũng là một người giàu có. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem, nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống tới ngày mai. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc lạnh lẽo trong nhà tù, chưa phải sống trong sự đói rét, thì bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói, vô gia cư trên thế giới. Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu có trên thế giới. Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc, bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được. Nếu bạn được ôm người thân vào lòng, hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác. Nếu hôm nay bạn nghe được những điều này, thì bạn hạnh phúc hơn 2 tỷ người trên trái đất này không có cơ hội như thế. Và sau khi nghe được những điều này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười. Hóa ra, mình cũng là một người giàu có. Lạy Chúa, Ngài đã dạy chúng con rằng, hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ được một gang tay? Xin cho chúng con biết trân trọng những gì chúng con đang có với tâm tình tạ ơn và phó thác. Amen.
Mắt con đây luôn hướng về với Ngài, lưỡi con đây xin tay Ngài thân tay. Đời buồn thương con có Chúa nâu nương, trong vòng tay Ngài con phó dâng trọn đời. Đời sớm hôm con những cây trong Ngài, vì Ngài nhân mãi đường tương lai qua năm dài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô